Quả và chồn.
Một hôm, quả tha về một chiếc bánh nhân thịt. Bỗng chồn từ xa đi tới, lăng xăng chào hỏi.
Thím quả, chào thím. Lâu quá không nghe được tiếng hát của thím. Thím có thể hát lại một bài cho tôi nghe được chăng?
Quả cẩn thận đặt chiếc bánh trên chán ba cây, rồi đáp.
Được chứ, hát thì hát.
Quả vừa hát vừa đập đập cánh, làm những lá khô rơi xuống bay tơi tả vào miệng chồn. Sau mấy ngày, chồn đội chiếc nón lá rách, mang súng thợ săn đã hư, bắt chước dáng vẻ thợ săn đến dưới gốc cây nhà quả. Nó hất đầu quát to:
"Ta là thợ săn, ta sẽ bắn rơi cái ổ quả của mi."
Quả cuống cuồng:
"Xin đừng bắn, trong ổ này có những đứa con bé nhỏ của tôi, để chúng biết bay chúng tôi sẽ dời đi."
Chồn lắc đầu không chịu. Quả chỉ còn biết rơi nước mắt, đem một đứa con của mình giao nộp cho chồn. Chồn mới chịu bỏ đi. Tối đến, chim sáo nói với quả:
"Hắn hình như không phải thợ săn, mà giống như hồ ly ác quỷ gì đâu ấy."
Hôm sau, sáo sợ sệt dẫn quả lén bay tới bên hang chồn và núp trên tàn cây rậm để nghe ngóng. Quả nhiên, họ thấy bên miệng hang có chiếc nón lá rách và cây súng đã rỉ sét. Trên đám cỏ trước hang còn phơi xương trắng và lông quả con. Quả quá đau lòng khóc đống lên. Sáo vội khuyên:
"Đừng khóc lớn kẻo nó nghe. Chúng ta nhất định không để nó yên thân. Phải nghĩ cách trừng phạt nó một mẻ."
Cách đó không lâu, chồn lại đội nón, mang súng, quẩy một chiếc bị giả làm thợ săn đến tìm nhà quả. Nó giơ súng nhắm ngay ổ quạ, nạt nộ:
"Này, mau đi chỗ khác, ta bắn trúng ổ đó."
Quạ giả vờ sợ hãi gian xin:
"Đừng bắn, tôi đã bắt một đứa con ngỗ nghịch nhốt vô túi vải, định tặng cho ông đây."
Quạ ném một chiếc túi vải vô cái bị lớn của chồn. Chồn về nhà mở bị ra, một đàn ong dò dẻ túa ra nhắm chồn đốt tới tấp.
"Cứu tôi với!"
Chồn gào to, chạy thục mạng ra khỏi nhà. Bầy ong đuổi theo, lớp đốt, lớp cắn, khiến chồn bị ngất xỉu, té xuống nước. Tõm một tiếng, nó đã chết chìm dưới sông.